Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Giới trẻ gốc Việt và trường quân sự West Point, tường trình các viện bảo tàng ở Mỹ hoạt động trở lại, tường trình Mỹ giúp Việt Nam đào tạo nhân viên chống dịch bệnh, bình luận ông Nguyễn Thiện Nhân, điển hình của lạc quan và dũng cảm của nhà báo Trần Văn, và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giới trẻ gốc Việt và trường quân sự West Point. Một thiếu sinh quân gốc Việt vừa tốt nghiệp trường quân sự West Point danh giá của Mỹ nói với VOA rằng ngôi trường này cho phép anh thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội để phục vụ đất nước và kêu gọi những bạn trẻ gốc Việt khác nếu muốn thì cũng sẽ làm được như anh. West Point, tên đầy đủ là Học viện Quân sự Hoa Kỳ, là trường quân sự lâu đời nhất nước Mỹ, tọa lạc bên bờ sông Hudson, New York. Đây là ngôi trường danh giá nhất trong hệ thống các trường đào tạo sĩ quan của Mỹ với tiêu chuẩn đầu vào rất khắt khe. Trong số các cựu sinh viên của trường có hai tổng thống là Ulysses S. Grant và Dwight Eisenhower. Ngoài ra còn có các tên tuổi nổi tiếng khác như Dallas MacArthur, tư lệnh quân đội Mỹ vùng Viễn Đông trong đệ nhị thế chiến, tướng David Petraeus, tư lệnh lực lượng hỗ trợ quốc tế ở Afghanistan và ông Mike Pompeo, đương kim ngoại trưởng Mỹ. Lễ tốt nghiệp niên khóa 2020 diễn ra hôm 13 tháng 6 với sự hiện diện và đọc diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Đây là lần hiếm hoi mà lễ tốt nghiệp West Point không thực hiện đầy đủ các nghi thức do tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong tổng số 1.113 tân sĩ quan tốt nghiệp cấp bậc thiếu úy, có 7 tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt. Đây là con số đại diện người Mỹ gốc Việt nhiều nhất từ trước đến nay tại ngôi trường quân sự danh giá này. Trao đổi với VOA, anh Andy Vũ, một trong 7 tân sĩ quan vừa tốt nghiệp ở West Point, cho biết lễ tốt nghiệp năm nay anh cảm thấy hơi buồn vì bố mẹ không thể có mặt để chia vui vì tình hình dịch bệnh. Anh chia sẻ điều anh ghi nhớ sâu sắc từ bài diễn văn của Tổng thống Trump là nhiệm vụ của những người sĩ quan trong quân đội Mỹ là phải chiến thắng trong các cuộc chiến tranh.
Em đi trường West Point để làm sĩ quan là bây giờ là để tốt nghiệp trường rồi, bây giờ mình phải nghĩ về mấy cái điều gì mà mình nước mình cần bây giờ rồi cái nhiệm vụ của sĩ quan đương nhiên là phải đi chiến thắng mấy cái chiến tranh của nước Mỹ.
Sắp tới anh Andy Vũ, cư dân thành phố Arlington, bang Texas, sẽ phải đến Alabama để học lái máy bay trực thăng trong một thời gian trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ vì binh chủng anh tham gia là không quân, anh cho biết. Anh nói anh cũng như các thiếu sinh quân khác ở West Point, một khi đã vào trường thì không sợ chiến tranh. Ai vào West Point cũng đều biết rằng mình có thể sẽ phải đi chiến đấu. Nếu đã học đến cùng thì tức là đã đồng ý rằng nếu đất nước gọi thì mình phải đi thôi, anh nói thêm. Anh nói anh không sợ chết mà chỉ lo cho bố mẹ và làm sao hoàn thành 100% nhiệm vụ. Lúc anh thi vào trường, bố mẹ anh có lo lắng nhưng ủng hộ vì biết đó là điều Andy muốn làm. Andy cho biết lý do anh chọn theo con đường quân sự là do hồi nhỏ rất thích xem mấy phim về lính biệt kích Mỹ. Đi lính thì có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn, còn nếu học bình thường thì không có nhiều cơ hội giúp đỡ những người bên ngoài. Anh Andy vốn sinh ra trong gia đình không có ai theo binh nghiệp, giải bày. Ngoài ra, một lý do nữa là học ở trường quân sự, anh không phải lo đóng học phí và khi ra trường không phải lo đi tìm việc làm như những người bạn cùng trang lứa khác, anh nói thêm. Theo lời anh thì lúc anh đăng ký dự tuyển vào West Point, anh không biết đây là ngôi trường như thế nào mà chỉ muốn thử coi mình có khả năng được nhận vào trường hay không. Sau đó, anh mới biết ngôi trường này tương đương đại học Harvard trong hệ thống đại học thông thường, nên càng quyết tâm theo đuổi. Anh cho biết để được nhận vào trường, ngoài thành tích xuất sắc ở trung học, anh còn phải có điểm thi SAT cao, phải vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe, kiểm tra thể lực. Ngoài ra, anh phải được vị dân biểu liên bang đại diện cho địa hạt nơi anh ở phỏng vấn và viết thư giới thiệu cho nhà trường. Anh nói những năm học ở West Point, điều tạo cảm hứng cho anh là các tướng lĩnh cao cấp sau này đều là những học viên bình thường, không có thành tích xuất sắc, nhưng với nỗ lực sau đó đều đã thành công và được mọi người nhớ đến. Có một câu nói được các thầy cô nói lại mà tôi rất thích. những người tạo nên lịch sử đã đi ra từ mái trường West Point. Anh tâm sự về áp lực học tập ở ngôi trường quân sự này. Andy Vũ cho biết học nhiều hơn các đại học khác, với từ 20 đến 22 tín chỉ mỗi học kỳ so với 16 tín chỉ ở các trường bình thường. Cuối tuần còn phải đi huấn luyện quân sự, cộng thêm mỗi năm phải kiểm tra sức khỏe 3-4 lần vì công việc của lính đòi hỏi về thể lực rất cao, anh cho biết. Sinh viên ở trường có rất ít thời gian dành cho mình. Mùa hè chỉ được nghỉ mấy tuần so với các bạn trường khác được nghỉ mấy tháng. Anh nói mặc dù lịch học căng thẳng và nhiều, nhưng anh thấy không khó lắm. Có những đêm không ngủ phải làm bài, nhưng điều đó cũng là bình thường vì sinh viên nào cũng phải vậy hết, anh cho biết.
Chỉ điều quê thì thấy là khó nhất là mình không ở nhà, mình không có gần bố mẹ, mình xa nhà thì mình nhớ nhà thôi. Đó em nghĩ là cái điều mà khó nhất vì mình miss out on mấy cái sinh nhật của em của mình hay là sinh nhật của ba mẹ mình.
Khi được hỏi có lời nhắn nhủ gì với các bạn trẻ gốc Việt vốn cũng có ước muốn vào học ở West Point, Andy Vũ cho rằng ba mẹ người Việt thường sẽ không khuyên con cái mình đi lính mà đa số khuyên học bác sĩ, kỹ sư, luật sư.
Mình đừng có nên nghĩ là bởi vì là mình người Việt, mình không có bằng người bằng ta, mình không, người ta không có cho mình vô trường West Point người ta bởi vì mình là người Việt.
Nếu mình muốn làm thì mình có thể làm được, chỉ cần cố gắng không bỏ cuộc. Nếu mình chứng tỏ được khả năng thì người ta sẽ nhận mình vào thôi, anh nói thêm. Theo lời anh thì giới trẻ Việt nhiều người không biết về cơ hội mà trường quân sự West Point có thể đem lại, trong khi các bạn da trắng thường có bố mẹ hay cô chú đã qua trường West Point rồi, nên biết về cơ hội ở trường.
Vào thời điểm này, một số bảo tàng thủy cung ở khu vực thủ đô Washington đã mở cửa trở lại giữa lúc lệnh giãn cách xã hội đang được nới lỏng giai đoạn 3. Nhiều gia đình đã bắt đầu quay trở lại đây tham quan thưởng lãm. Tuy vậy, để đảm bảo phòng chống sự lây lan của COVID, thì số lượng người được vào tham quan cùng một thời điểm bị giới hạn. Những biển báo nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn 2 mét hoặc phải đeo khẩu trang có thể được nhìn thấy ở bất kỳ đâu trong mọi không gian triển lãm để đảm bảo không có du khách nào quên việc bảo vệ thiết yếu này. Vào thời điểm này, thì học sinh ở khu vực thủ đô Washington DC đã bước vào tuần thứ 3 của kỳ nghỉ hè. Vì thế, bên cạnh việc đưa con trẻ tới với các bãi biển, thì nhiều gia đình cũng lựa chọn tới tham quan các bảo tàng và thủy cung. Việc tới với các bảo tàng và thủy cung vào thời điểm này thường tốn khá nhiều thời gian bởi phải chờ đợi và xếp hàng, cũng như là phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều vui vẻ tuân thủ để bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh. Những nhóm nhỏ gia đình cùng đi tham quan luôn giữ khoảng cách an toàn 2 mét với người lạ là điều khách tham quan có thể chứng kiến ở mọi không gian triển lãm vào thời điểm này. Trung bình mỗi khu bảo tàng thủy cung như thế này hiện chỉ phục vụ tối đa vài trăm lượt khách một ngày, bằng khoảng 1/10 so với trước kia, nên việc tham quan cũng rất thoải mái. Du khách có cảm giác yên tâm vì không phải tiếp xúc va chạm quá gần với người khác dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID. Việc đưa con trẻ tới tham quan các khu bảo tàng và thủy cung trong dịp nghỉ hè là một thói quen của nhiều gia đình người Mỹ. Vì thế mà trong dịp từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 8, các khu bảo tàng và thủy cung tại khu vực thủ đô Washington DC luôn tấp nập du khách và cả con trẻ. Năm nay thì do điều kiện dịch bệnh, số người tìm tới với các bảo tàng thủy cung là không đông đúc như mọi năm. Và vì thế mà việc đi tham quan bảo tàng thủy cung vào thời điểm này lại khá là thư thả hơn hẳn so với những năm trước kia. Mặc dù khu vực thủ đô Washington đã bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, nhưng các sinh hoạt đông người vẫn chưa được phép tổ chức để đề phòng sự lây lan của COVID. Vì thế mà những hoạt động thể thao, cắm trại của con trẻ trong dịp nghỉ hè chưa thể diễn ra như thông lệ. Cho nên việc các khu bảo tàng thủy cung mở cửa trở lại với những quy định nghiêm ngặt trong việc phòng chống sự lây lan của COVID thực sự là một tin vui cho nhiều gia đình để tránh sự nhàm chán tù túng cho con trẻ khi phải ở nhà dài ngày.
COVID-19, Mỹ đào tạo thám tử dịch bệnh cho Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC mới cho biết đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo các cán bộ dịch tế học, vốn có biệt danh thám tử dịch bệnh, để ứng phó với virus corona. Tiến sĩ Rebecca Martin, Giám đốc Trung tâm Y tế Toàn cầu của CDC nói rằng, sự phối hợp lâu dài về mặt kỹ thuật đã dẫn tới cơ sở hạ tầng y tế công cộng bền vững, trong đó việc tăng cường hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để hành động, nhóm thám tử dịch bệnh để nhanh chóng điều tra các đợt bùng phát và thực thi các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa nhằm chặn đứng các bệnh truyền nhiễm. Trên tuyến đầu và ở hậu trường, chính phủ Mỹ và CDC hỗ trợ Việt Nam gây dựng và củng cố khả năng y tế công cộng, để họ có thể sẵn sàng phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, bà Martin viết trên Twitter giữa tháng trước. Cùng khoảng thời gian, bà Martin tweet, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội viết trên Facebook rằng một lực lượng y tế nhanh và hiệu quả là yếu tố thiết yếu để kiểm soát COVID-19 trên toàn thế giới. Không phải tất cả người hùng đều mặc áo choàng, một số mặc phương tiện bảo hộ cá nhân. CDC Việt Nam đã hướng dẫn những người ứng phó với dịch bệnh tại tuyến đầu về cách sử dụng và tháo găng tay và bảo hộ cá nhân đúng cách. Với sự hỗ trợ liên tục hiện tại của chính phủ Mỹ, Việt Nam chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với COVID-19, cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ viết. VOA Việt ngữ đã liên lạc với bà Martin để hỏi thêm về sự hỗ trợ của CDC, việc đào tạo các thám tử dịch bệnh cho Việt Nam, cũng như về các yếu tố có thể dẫn tới tỷ lệ nhiễm COVID-19 được coi là thấp ở Việt Nam. Tuy nhiên, một đại diện truyền thông của CDC hồi đáp rằng tiến sĩ Martin không thể trả lời các câu hỏi. Tính tới ngày 23 tháng 6, Việt Nam đã cho biết ghi nhận 349 người nhiễm virus corona và chưa có trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, tại Mỹ, theo dữ liệu của Reuters, con số người nhiễm COVID-19 là hơn 2,3 triệu người và hơn 120.000 ca tử vong. Trước khi bà Martin viết trên Twitter về việc Mỹ hỗ trợ Việt Nam về y tế, hai chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ đã đưa ra nhận định về tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp ở Việt Nam và nói rằng chưa có chỉ dấu đó là các con số sai. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại, khi được hỏi lý do về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam, liệu có phải liên quan tới chuyện xét nghiệm, chuyện truy tìm nguồn gốc gây nhiễm, chuyện ngăn chặn sớm từ tháng 1 hay vì Việt Nam từng có kinh nghiệm xử lý dịch SARS và H1N1, cũng như liệu có lo ngại về con số như với Trung Quốc hay không? Bác sĩ Barbara Marston, người đứng đầu nhóm công tác quốc tế về COVID-19 thuộc CDC trả lời rằng bà không nghĩ có bất kỳ ai thực sự hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao. Bà nói thêm xin trích, có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới điều đó. Một phần có thể là vì sinh thái, nhưng rõ ràng liên quan tới chất lượng phản ứng và tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Trong khi đó, một đồng nghiệp của bà Marston, bác sĩ John MacArthur, Giám đốc quốc gia của CDC tại Thái Lan cho biết đã đi tìm hiểu từ nhóm an ninh y tế của CDC về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam và được cho biết rằng Việt Nam có quyết tâm chính trị từ sớm ở cấp cao nhất và quyết tâm chính trị đó đi từ cấp trung ương xuống tới tận địa phương với cách tiếp cận toàn diện chứ không chỉ có Bộ Y tế. Trong một diễn biến liên quan tới việc trợ giúp các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 ra tuyên bố nói rằng Mỹ đã và vẫn tiếp tục là thủ lĩnh không thể chối cãi trong viện trợ nước ngoài toàn cầu và sự lãnh đạo của Mỹ trong việc đối phó với dịch COVID-19 tiếp tục kỷ lục về sự hào phóng đó. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu đô la để ứng phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, điển hình của lạc quan và dũng cảm, là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Nếu lạc quan là luôn luôn hồ hởi, phấn khởi, bất chấp thực tế tồi tệ thế nào, và dũng cảm là dám nói những điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng phải tự chế để không bị xem là bất thường, thì ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chính là một trong những điển hình về lạc quan và dũng cảm. Mới đây, với tư cách là một trong những người đại diện cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội, ông Nhân bác bỏ thắc mắc của một cử tri. Tại sao đã chống mà tham nhũng vẫn ngày càng nhiều? Phải chăng do luật pháp không nghiêm? Theo ông Nhân, việc xử lý tham nhũng đã và sẽ còn hết sức quyết liệt nên sẽ cảnh tỉnh tham quan ô lại. Đáng ngạc nhiên là ông Nhân lại chọn những trường hợp làm quyền, cố ý làm trái đủ thứ trong việc thu hồi đất, giao đất, giao công trình để thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm như một bằng chứng chứng minh sự quyết liệt trong công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam, sẽ cảnh tỉnh những kẻ có trách nhiệm, quyền hạn. Không cần kể thì ai cũng biết, cũng thấy, dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm gây ra những thiệt hại lớn đến mức nào cho công thổ, công sản. Sự càn rỡ của những viên chức hữu trách ra sao, đặc biệt là những thiệt hại không thể đo đếm đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam về nhân tâm, dân ý. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nâng lên đặt xuống, mãi đến tháng 3 vừa qua, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mới quyết định tước bỏ chức vụ Bí thư Thành ủy mà ông Lê Thanh Hải, nhân vật được xem là đạo diễn thảm cảnh Thủ Thiêm, từng mang trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015. Nhìn một cách tổng quát, dù đã bị xử lý, ông Hải vẫn còn là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi từng là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006, chỉ tước đoạn giữa, chưa lại đoạn đầu và đoạn cuối thì ông Hải vẫn còn đầy đủ những đãi ngộ dành cho một cựu ủy viên Bộ Chính trị. Khó có thể dùng từ nào khác lịch sự hơn hai chữ lạc quan để nhận định về việc ông Nhân đem cách xử lý vấn nạn Thủ Thiêm minh họa cho sự quyết liệt của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Khi ông Nhân đã từng đối thoại với những nạn nhân của phi pháp ở Thủ Thiêm, từng thị sát nơi ăn, chốn ở của họ, từng bày tỏ rằng ông thấy bức xúc quá, không vui, không thấy hạnh phúc, không thấy yên tâm, mà vẫn bảo rằng xử lý tham nhũng như thế có tác dụng cảnh tỉnh, khó có thể dùng tính từ nào khác hơn dũng cảm nếu muốn khen ông. Chẳng phải đến bây giờ ông Nguyễn Thiện Nhân mới tỏ ra lạc quan và dũng cảm. Ông vốn đã có hai đức tính ấy từ lâu. Năm 2006 khi trở thành Bộ trưởng Giáo dục, ông tuyên bố 2-0 với tiêu cực trong thi cử và chạy theo thành tích. Năm sau, năm 2007, ông nâng 2-0 thành 5-0. Ngành giáo dục tiếp tục nói không với ba yếu tố mới: không vi phạm đạo đức nhà giáo, không ngồi nhầm lớp và đào tạo không theo nhu cầu xã hội. Chưa hết, song song với nói không, ông Nhân còn làm giáo viên phấn chấn khi khẳng định đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình và cam kết với công chúng sẽ đẩy mạnh công cuộc xã hội hóa giáo dục nhằm quy động tổng thể sức mạnh của toàn xã hội phát triển giáo dục và đào tạo. Cứ nhìn vào thực tế là có ngay câu trả lời cho viễn kiến năng lực của ông Nhân đã tròn 10 năm sau 2010. Giáo viên đã có thể sống được bằng đồng lương hay chưa và chi phí cho học sinh, sinh viên các cấp nhẹ hơn hay nặng hơn thêm sau khi công cuộc xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Ông Nhân rời vị trí Bộ trưởng Giáo dục bước lên bậc cao hơn, Phó Thủ tướng. Ông ngưng phát biểu về giáo dục và dư cả lạc quan lẫn dũng cảm để quên những tuyên bố cam kết liên quan đến giáo dục. Rồi ông bước qua làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và một trong những phát biểu hiếm hoi của ông về giáo dục là lặng người xấu hổ. Không phải do sự khốn cùng của đội ngũ giáo viên vì không đủ sống hay chi phí cho học hành càng lúc càng nặng, nhiều triệu gia đình khó kham. Ông lặng người xấu hổ chỉ vì có phụ huynh của một vài học sinh nào đó phải học thêm quá nhiều và ông kêu gọi đội ngũ giáo viên trên toàn quốc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm phải dấn thân để nói về ngành giáo dục là nói đến sáng tạo, là không bế tắc, là phát triển không ngừng chính từ nội lực. Tất nhiên một người mà sự lạc quan và tinh thần dũng cảm ở mức độ thông thường không bao giờ có thể hành xử như thế. Quay lại Thành phố Hồ Chí Minh, ở vị trí Bí thư Thành ủy, sự lạc quan và tinh thần dũng cảm nơi ông Nhân không những không giảm mà còn cao hơn. Đầu năm 2018 khi bàn về tình trạng xử lý tham nhũng ở thành phố này, ông cho biết ông giật mình vì chưa phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại tố cáo và phê phán phòng chống tham nhũng thiếu hiệu quả. Trong thời gian Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh được đặt dưới sự chỉ đạo của ông Nhân, tuy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu tước tư cách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của ông Tất Thành Cang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định cách chức Phó Bí thư thường trực và ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên quyết giữ ông Cang làm Thành ủy viên cho tới bây giờ, tiếp tục làm đại biểu cho dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh trong Hội đồng Nhân dân. Nói cách khác, điều làm ông Nhân giật mình không giống với những yếu tố làm thiên hạ giật mình. Do vậy, cách ông Nhân định danh, định tính, định lượng về quyết liệt, cảnh tỉnh cũng rất khác. Thường nhân ắt sẽ không đủ cả lạc quan lẫn dũng cảm để chọn hướng ngược lại với nhận thức, cảm xúc của đa số. Muốn bảo đảm công bằng phải thêm một điều, tuy là điển hình của lạc quan và dũng cảm, nhưng tại Việt Nam, số người dư lạc quan và thừa dũng cảm như ông Nhân rất đông. Cứ so các tuyên bố, nhận định với thực tế, nhân tâm, dân ý, ắt sẽ thấy. Dẫn đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là ông Nhân. Đó chính là hệ quả có tính tất nhiên từ xây dựng tinh thần lạc quan cách mạng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh
words and idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tòng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ trội, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.